Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, mùng 3 tháng 3. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Agostino Marchetto, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động, về giáo hội và việc bảo vệ quyền của các người du mục. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một chương chính nhân do Đặng Thế Nhân trình bày, chính từ của tu huynh Franklin, người Haiti, tiểu đệ nhập thể và đức tin công giáo đối diện với thử thách. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Santiago de Chile, giáo hội công giáo tại Chile qua hệ thống Caritas đang động viên để cứu trợ các nạn nhân bị động đất. Trong khi đó, các giám mục lên tiếng mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục hy vọng. Đức cha Alejandro Goic, giám mục giáo phận Rancagua, chủ tịch hội đồng giám mục Chile nói rằng, đây thực là một thảm trạng lớn lao. Chúng ta đau buồn vì các anh chị em bị thiệt mạng. Chúng ta bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho thân nhân và bạn hữu của họ, cũng như những người bị mất tài sản mà họ đã xây dựng được nhờ bao cố gắng trong cuộc sống. Đức cha Goic cũng nói rằng, trung thành với sứ mạng của mình, giáo hội dấn thân nâng đỡ tinh thần và hoạt động liên đới trong giờ phút bi thảm này. Với sức mạnh của tin mừng, chúng ta là những người mang hy vọng trong thời kỳ sợ hãi, đau thương và bi thảm. Chúng tôi hỗ trợ chính quyền, các nhân viên nhà nước và những người thiện nguyện. Dĩ nhiên, Caritas Chile đã mở một tài khoản đặc biệt để đón nhận các số tiền mà người hảo tâm gửi giúp các gia đình bị thiệt hại nặng nhất. Caritas Chile có chi nhánh tại 23 giáo phận toàn quốc. Sự động viên cứu trợ các nạn nhân động đất được sự hỗ trợ của các giáo xứ. Mặt khác, Đức cha Ricardo Etzati, Tổng giám mục giáo phận Concepcion, một trong những nơi bị thiệt hại nặng, đã lên án hành động của những người lợi dụng nước đục thả câu, cướp bóc, hôi của các nhà bị nạn. Đức cha cho biết các tổ chức cứu trợ đang hoạt động mạnh mặc dù có nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc với một số giáo xứ, nhất là những nơi ở ven biển.
Hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua, tổ chức Caritas của giáo phận Roma đã gửi giúp 50.000 euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân động đất. Mặt khác, tổ chức Bác ái Afeniat của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp Mỹ Châu Latin cho biết sẽ tích cực tham gia vào công cuộc tái thiết Chile. Linh mục Ben Klaska, giám đốc điều hành tổ chức Afeniat nói rằng, chúng tôi kinh hoàng vì con số các nạn nhân và những thiệt hại hết sức lớn lao, khoảng 500.000 căn hộ và gia cư bị phá hủy, nhiều thánh đường và cơ sở của giáo hội bị hư hại. Tổng giáo phận Concepcion bị nặng nhất cùng với 5 giáo phận khác. Theo Đức Tổng Giám mục Alejandro Goic, 90% các cơ sở của giáo hội tại các giáo phận đó, kể cả các thánh đường bị phá hủy vì động đất. Chính phủ Chile cũng đang thỉnh cầu sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Một cộng tác viên của tổ chức Afeniat sẽ được gửi đến Chile vào tháng 5 tới đây để thảo luận với các chức sắc của giáo hội địa phương về các dự án tái thiết.
Budapest, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Budapest, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, nhận định rằng các nước Đông Âu cựu Cộng sản vẫn còn phải tiếp tục bài trừ hậu quả tai hại do chế độ Cộng sản để lại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA hôm mùng 1 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Budapest, Đức Hồng Y Erder cho biết tại quê hương Hungary của ngài, thời kỳ Cộng sản đã để lại một lỗ hổng trong xã hội. Vì thế đằng sau hệ thống luật pháp không có sự hợp pháp nào về luân lý nữa. Sự tự nguyện theo đuổi các quy luật pháp luật rất thấp. trong khi tại Tây Phương có sự hỗ trợ của dân chúng đối với hệ thống pháp luật, thì tại đây sự hỗ trợ đó đã bị hoàn toàn loại bỏ trong thời Cộng sản. Đức Hồng Y Erder cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Ngài mô tả công tác lớn của giáo hội tại các nước Đông Âu hiện nay là tái tạo mức độ luân lý tối thiểu nơi người dân. Các cộng đồng tôn giáo thông truyền các giá trị có ý nghĩa cơ bản đối với xã hội. Đức Hồng Y cũng cho biết giáo hội tại Hungary như một tổ chức, hầu như bị phá hủy khắp nơi. Hậu quả thật là điều hiển nhiên, tâm tình và nghĩa vụ tôn giáo tương đối còn mạnh trong xã hội, nhưng nhu cầu thuộc về một giáo hội có tổ chức thì không còn mạnh như trước kia nữa. Trong số 10 triệu dân Hungary, hiện có khoảng 60% là tín hữu công giáo.
Santo Domingo, Đức cha Luis Quebro, Tổng giám mục Cap Hai Chen, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, tuyên bố rằng số nạn nhân bị thiệt mạng trong trận động đất hôm 12 tháng Giêng vừa qua tại Haiti có thể lên tới nửa triệu người. Đức Tổng giám mục Quebro cho biết như trên, trong một khóa họp tại Đại học Công giáo ở thành phố Santiago, mạn Bắc Cộng hòa Dominicana, cho đến nay, con số nạn nhân do chính phủ Haiti công bố là 300.000 người. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục dựa vào các dữ kiện do các tổ chức từ thiện cung cấp, mặc dù 6 tuần lễ đã trôi qua từ sau cuộc động đất, nhưng cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm được các tử thi dưới các đống gạch vụn. Đức cha Quebro cũng nói rằng hơn 3 triệu người đã trực tiếp bị tổn thương vì trận động đất và hiện nay đang sống trong các trại tạm trú. Thủ đô Port-au-Prince ngày nay chỉ còn là đống gạch vụn vĩ đại. Mặt khác, thứ Sáu, mùng 5 tháng 3 tới đây, Bưu điện Vatican sẽ chính thức phát hành tem thư liên đới với các nạn nhân Haiti. Tem 65 xu euro sẽ được bán với giá 85 xu, và số tiền sai biệt sẽ được dùng để trợ giúp các nạn nhân động đất. Tem có chủ đề là kỷ niệm 1.500 năm đền thánh Đức Mẹ Ân Phúc ở Mentorella, mạn Nam Roma và được ấn hành 450.000 con tem.
Paris, thánh lễ cầu cho sự sống sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Clotilde ở quận 7 Paris vào chiều ngày 6 tháng 4 tới đây, nhân dịp lễ dỗ lần thứ 16 của giáo sư Jerome Lejeune. Thánh lễ này do quỹ Jerome Lejeune tổ chức và là dịp để tất cả các tham dự viên tái quyết tâm phụng sự sự sống con người. Giáo sư Lejeune là người đã khám phá ra nguyên nhân gây ra bệnh khờ và là người hăng say bênh vực sự sống. Ông đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm chủ tịch tiên khởi của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Trong thông cáo về việc tổ chức thánh lễ, quỹ François Lejeune bày tỏ hy vọng chứng tá cuộc sống của giáo sư Lejeune sẽ thu hút nhiều ơn gọi với các bác sĩ, các nhà nghiên cứu và các tín hữu Kitô dấn thân bênh vực sự sống con người.
Roma, theo hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Italia, thư mục tử của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi Giáo hội Công giáo Ireland về cuộc khủng hoảng giáo sĩ lạm dụng tính dục có thể được công bố vào giữa tháng 3 này. Hãng Sia cũng cho biết Đức Thánh Cha có thể nhận đơn từ chức của một số giám mục Ireland và nói rằng trong dịp gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và 24 giám mục Ireland tại Vatican hôm 15 và ngày 16 tháng 2, Đức cha James Moriarty, giám mục giáo phận Kildare và Leilin, đã thảo luận với Đức Hồng Y Giovanni Battistare, tổng trưởng bộ giám mục, về việc từ chức của ngài. Sau khi phúc trình Murphy của chính phủ Ireland được công bố hồi tháng 11 năm ngoái, tố giác sự thiếu sót của các vị lãnh đạo giáo hội tại giáo phận Dublin trong việc xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, bốn giám mục có tên trong bản phúc trình đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha, nhưng cho đến nay chỉ có một vị được ngài chính thức nhận đơn.
Nakura, Tổng thống Kenya, ông Mwai Kibaki, cam kết với giáo hội công giáo tại nước này rằng việc cấm phá thai tiếp tục được duy trì trong dự thảo hiến pháp mới của Kenya. Ngỏ lời hôm 26 tháng 2 vừa qua trong buổi lễ nhậm chức của Đức cha Maurice Muhatia Makumba, giám mục giáo phận Nakura, Tổng thống Kibaki cho biết ông chống lại những quan tính hợp thức hóa phá thai và sẽ không ủng hộ dự thảo hiến pháp có chứa đựng những ngôn từ cho phép phá thai. Dự thảo hiến pháp mới của Kenya sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý vào tháng 6 tới đây. Đức Hồng Y Chôn Yuye, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Nairobi, chủ sự thánh lễ nhậm chức của tân giám mục, nói với Tổng thống Kibaki rằng giáo hội sẽ chống lại dự thảo hiến pháp nếu văn kiện này cho phép phá thai. Thật là sai lầm nếu hiến pháp từ bỏ các giá trị luân lý căn bản, vốn được nền văn hóa của chúng ta tôn trọng và được đức tin Kitô cổ võ. Tổng thống Kibaki đã thỉnh cầu giáo hội cầu nguyện cho các đại biểu quốc hội đang soạn dự thảo chung kết của hiến pháp. Ông cũng ca ngợi lập trường của Đức Hồng Y Nguyễn vì công khai chống lại phá thai.
Geneva, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô tại Geneva bày tỏ lo âu về số phận các tín hữu Kitô tại Ai Cập và báo động rằng các tín hữu Kitô gốc tại đây ngày càng cảm thấy trở nên xa lạ tại đất nước của họ. Trong tuyên ngôn công bố hôm 26 tháng 2 vừa qua, Ban chấp hành Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, một tổ chức quy tụ 560 triệu tín hữu trên thế giới, khẳng định rằng thật là điều đáng tiếc vì tại Ai Cập hiện nay, các tín hữu Kitô dễ dàng trở thành nạn nhân của bạo lực và oán thù. An ninh của họ không được hoàn toàn bảo đảm. Đặc biệt nhiều tín hữu Cớp cảm thấy trở nên người xa lạ tại đất nước Ai Cập của họ. Tuyên ngôn được công bố sau khóa họp của Ban chấp hành Hội đồng đại kết nhóm từ ngày 23 đến 26 tháng 2 tại Bosay gần Geneva, Thụy Sĩ. Các vị lãnh đạo hội đồng bày tỏ sự hỗ trợ vô điều kiện đối với các giáo hội Kitô tại Ai Cập và biểu lộ mối quan tâm lo lắng của toàn thể các giáo hội Kitô thành viên, đồng thời khuyến khích các giáo hội tại Ai Cập chống lại xu hướng tiêu cực bằng cách dấn thân tích cực đối thoại với các thành phần khác trong cuộc sống, cổ võ sự sống chung hòa bình giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Hôm 23 tháng 2, hãng thông tấn Pháp AFP cho biết, hôm trước đó, một tòa án ở Ai Cập, ở thành phố Luxor, đã kết án tử hình 5 người Hồi giáo đã sát hại 2 tín hữu Kitô tại miền thượng Ai Cập hồi tháng 4 năm 2009.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh, mục vụ cho người di cư và lưu động, về giáo hội và việc bảo vệ quyền của các người du mục.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày này, các vị giám đốc mục vụ toàn Âu Châu đang tham dự cuộc họp Tòa Thánh đặc trách mục vụ cho người di cư và lưu động triệu tập tại Roma. Cuộc họp có đề tài là sự quan tâm của giáo hội đối với các người du mục, tình hình và các viễn tượng đã bắt đầu hôm qua mùng 2 và sẽ kết thúc vào ngày mai mùng 4 tháng 3. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Agostino Marchetto, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về cuộc họp này. Thưa Đức Tổng Giám mục Marchetto, tình hình sống của các anh chị em du mục tại Âu Châu hiện nay ra sao?
Trước hết tôi xin nêu bật rằng tình trạng sống nghèo túng tột cùng của hàng triệu anh chị em du mục tại Âu Châu đã trở thành trầm trọng hơn vì bầu khí căng thẳng và thù nghịch đối với họ. Dĩ nhiên không phải trong mọi nước Âu Châu đều có cùng cường độ chống người du mục, kỳ thị và bài trừ họ như nhau. Tuy nhiên đây là các điều tiếp tục tồn tại khắp nơi. Xã hội có bổn phận bênh vực phẩm giá và các quyền lợi của họ, đồng thời cũng nhắc nhở cho các anh chị em du mục biết các bổn phận dân sự của họ. Trong phiên họp này chúng tôi duyệt xét tình trạng sống của người du mục trong các nước Âu Châu, cả trên bình diện mục vụ và nhấn mạnh các thách đố và các cơ may. Đồng thời chúng tôi cũng tìm minh nhiên các ưu tiên và đưa ra các đề nghị cho một công tác mục vụ hữu hiệu và có phối hợp hơn giữa các giáo hội địa phương Âu Châu và các tổ chức giáo hội và không giáo hội đang nỗ lực dấn thân trợ giúp người du mục. Ngoài ra chúng tôi cũng tìm các phương thế làm sao để giáo hội được các cộng đoàn du mục tiếp nhận một cách tốt đẹp hơn.
Thưa Đức Cha, đề tài của cuộc họp là sự quan tâm của giáo hội đối với người du mục, tình trạng và các hiện tượng. Giáo hội chứng tỏ cho thấy sự lo lắng của mình đối với các anh chị em này như thế nào?
Giáo hội hiện diện giữa các người du mục với một công tác mục vụ chuyên biệt, chú ý tới các đặc thù văn hóa của họ và tôn trọng căn cước và sự khác biệt của họ, như Công đồng Chung Vatican II đã đòi hỏi. Trong hầu hết các nước Âu Châu đều có các cơ cấu và văn phòng được thành lập cho công tác mục vụ chuyên biệt này, trong đó có các linh mục và nhân viên mục vụ hoạt động để bảo đảm việc trợ giúp tinh thần một cách hữu hiệu và thích hợp cho người du mục. Số nhân viên mục vụ này thay đổi tùy theo từng nước. Bên Pháp chẳng hạn là nước có truyền thống mục vụ lâu đời cho người du mục, có khoảng 100 nhân viên, trong đó có 2 linh mục, có các phó tế vĩnh viễn, các thừa tác giúp lễ và đọc sách thuộc sắc tộc Manus. Nhiều vị chia sẻ cuộc sống lang thang nay đây mai đó của người du mục tại các trại hay trong các xe làm nhà ở, và thành lập các cộng đoàn cầu nối. Và như thế các nhân viên mục vụ này chia sẻ các khổ đau và các âu lo thường ngày của các anh chị em du mục bằng cách tạo ra các mối dây liên đới và hiệp thông huynh đệ. Còn có một cách thức cụ thể khác nữa diễn tả sự lưu tâm của giáo hội đối với anh chị em du mục, đó là con số nhiều dòng tu và hiệp hội tu sĩ dấn thân trong việc rao truyền tin mừng cho người du mục, và trong các hoạt động đôi khi nhắm mục đích cống hiến cho người du mục sự phát triển toàn diện. Ngoài ra, công tác mục vụ của khoảng 100 linh mục tu sĩ nam nữ và phó tế phát xuất từ các sắc tộc du mục cũng rất là hữu hiệu. Thêm vào đó cũng nên nhớ rằng còn có các tổ chức quốc tế dấn thân bênh vực các quyền của người du mục và thăng tiến cuộc sống xã hội, văn hóa và tôn giáo của họ nữa.
Theo Đức Cha, sự kiện năm 2010 đã được tuyên bố là năm Âu Châu chống lại nạn nghèo túng và loại trừ bên lề xã hội. Có thể có ý nghĩa nào đối với các anh chị em du mục thuộc các sắc dân Rôm, Sinti và các nhóm du mục khác?
Số người du mục tại Âu Châu xê xích từ 12 đến 14 triệu người. Đa số, như tôi đã nói trên đây, phải sống trong cảnh nghèo túng cùng cực, không có nước trong lành để uống, không có thực phẩm, nhà ở và không được trợ giúp y tế. Sự nghèo túng và bị kỳ thị khiến cho rất nhiều anh chị em du mục bị gạt bỏ ra ngoài các lĩnh vực lao động và chính trị, các hệ thống giáo dục và các tiến trình quyết định, kể cả đối với những gì liên quan tới họ. Đã có nhiều hoạt động và các dự án từ phía các chính quyền, và chúng tôi hy vọng là chúng sẽ được thực hiện để giúp các người du mục ra khỏi tình trạng bị cô lập hóa này, tình trạng mà chính họ cũng có phần trách nhiệm. Dù sao đi nữa, cần phải chú ý tới điều Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã yêu cầu trong thông điệp bác ái trong chân lý, nghĩa là lưu tâm làm sao để các hoạt động, các dự án và các sáng kiến không hạ nhục người nghèo, trong trường hợp ở đây là các người du mục. Bởi vì rất thường khi người ta quên rằng họ cũng là người như chúng ta với phẩm giá của họ. Cần có các cử chỉ bác ái và các lộ trình cởi mở đối với nhau. Tôi cầu mong rằng mọi sáng kiến trợ giúp các anh chị em du mục thuộc sắc tộc Rôm, Sinti và các nhóm sắc tộc khác là các chương trình dài hạn, nghĩa là không kết thúc với năm Âu Châu cho người du mục, nhưng tiếp tục cho tới khi họ được hội nhập vào cuộc sống xã hội và dân sự.
Trong chương trình cuộc họp các vị giám đốc mục vụ cho người du mục Âu Châu, cũng có một cuộc thảo luận về các đề nghị giúp gia tăng đối thoại và cộng tác bên trong và bên ngoài giáo hội. Tại sao người ta lại cho khía cạnh này tầm quan trọng lớn như thế, thưa Đức Cha?
Đối thoại và cộng tác là hai cột trụ nâng đỡ mọi hoạt động chung, và vì thế chúng rất quan trọng trong công việc mục vụ. Các anh chị em du mục đa số đều là những người bị gạt bỏ bên lề xã hội dân sự, và hậu quả là họ cũng bị loại bỏ một cách dễ dàng bởi các cộng đoàn giáo xứ tại nơi họ sống. Vì vậy, cần phải có một công tác mục vụ chuyên biệt cho họ. Nhưng rất tiếc là không phải mọi giám mục và linh mục chánh xứ đều cảm nhận được sự cấp thiết ấy. Mục đích chúng tôi nhắm tới đó là tìm ra các phương thức và đường lối thuận tiện, giúp các giáo hội địa phương, các giáo phận, giáo xứ tham gia nhiều hơn vào công tác mục vụ cho người du mục, bằng cách khuyến khích sự cộng tác và chia sẻ giữa chúng với nhau. Thật ra có những giáo phận đã thành công trong việc tạo ra các ủy ban bao gồm đại diện của người du mục và tín hữu bản địa. Nhiều giáo phận khác đã thành công trong nỗ lực thiết lập các tương quan huynh đệ và đưa ra các lộ trình cộng tác và hiệp thông tập thể. Một vài giáo hội và giáo phận đã phát triển các dự án lôi cuốn sự tham dự của các anh chị em du mục và đòi hỏi phải có một ý thức và tinh thần trách nhiệm lớn hơn. Chẳng hạn đã có một giáo phận mở cho anh chị em du mục một văn phòng lo cho người Rôm và Sinti, hoạt động như là văn phòng xã hội, nơi các anh chị em du mục Rôm và Sinti có thể được hưởng quy chế trợ giúp tài chính cho các dự án nhỏ. Đây không phải chỉ là khuynh hướng duy trợ giúp, mà là các chiến thuật qua đó người du mục Rôm và Sinti trở thành các người chủ động. Đây là điều xa lạ với bản chất của họ. Nhưng người ta hy vọng là việc chia sẻ các kinh nghiệm này giúp củng cố dấn thân mục vụ của các giáo hội địa phương và các phong trào và hiệp hội của giáo hội trong nỗ lực thăng tiến cuộc sống của người du mục.
Thưa Đức Tổng Giám mục Marchetto, giáo hội có nhiệm vụ chống lại các thành kiến và các thái độ bài người du mục Rôm và Sinti tại một số quốc gia, kể cả Italia hay không?
Chắc chắn là có rồi, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng mới nhắc lại cho chúng ta biết trong thông điệp bác ái trong chân lý. Giáo hội có một sứ mệnh về sự thật phải chu toàn trong mọi thời và mọi hoàn cảnh, nhắm tới một xã hội phù hợp với con người, với phẩm giá và ơn gọi của nó. Các thành kiến và thái độ bài ngoại trái nghịch với các quyền con người và gây nguy hại cho việc chung sống trong xã hội dân sự. Ngoài ra đối với chúng ta là Kitô hữu, đó là thiếu bác ái và công bằng đối với tha nhân, dù họ có khác biệt với chúng ta hoặc thiếu sót hay có lỗi đi nữa. Thế rồi các hình thức nghi kỵ này cũng là các triệu chứng của sự nghèo nàn tinh thần mà giáo hội công giáo phải tố cáo và trợ giúp thắng vượt. Đó là lý do giải thích sự khích lệ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các vị giáo hoàng tiền nhiệm đối với việc đưa vào trong công tác mục vụ, việc bênh vực và bảo vệ các quyền con người. Liên quan tới điều này, chúng ta có giáo huấn xã hội của Hội Thánh là một phần của luân lý công giáo, luôn đặc biệt lắng nghe các người yếu đuối nhất và bênh vực những người đau khổ vì các kỳ thị và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tuy nhiên, giáo hội cũng cảnh cáo những người đòi các quyền lợi của họ một cách chính đáng, để họ đừng quên các bổn phận riêng của mình, bởi nếu không thì có nguy cơ xảy ra cảnh một tay xây dựng, một tay phá hoại.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động, về giáo hội và việc bảo vệ quyền của các người du mục. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của tu huynh Franklin, người Haiti, tiểu đệ nhập thể, về đức tin công giáo đối diện với thử thách.
Lúc 16:53, chiều ngày thứ ba 12 tháng Giêng 2010, tại nước Haiti, một cuộc động đất với mức độ 7,3 theo thứ Richter đã tàn phá kinh hoàng các hạ tầng cơ cấu của thủ đô Port-au-Prince và các thành phố phụ cận. Tính đến nay, có khoảng hơn 230.000 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người vô gia cư. Sự mất mát nhân mạng và tài sản thật bao la quá lớn. Xin trích dịch chứng từ của tu huynh Franklin thuộc dòng tiểu đệ nhập thể về nỗi đau đớn, nhưng nhất là về đức tin công giáo khi đối diện với thử thách. Tu huynh viết: Các bạn thân mến của xứ sở tôi và của toàn thế giới, mãi cho đến hôm nay tôi mới có can đảm cầm bút viết đôi hàng gửi đến quý bạn. Tôi bị suy sụp, kinh hoàng, ủ rũ và tàn lụi. Đó là những từ mà tôi có thể diễn tả. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho phép tôi sống trong một thân xác, hầu có thể cảm nghiệm được niềm đau khôn lường của dân tộc và đất nước Haiti. Tôi đã chứng kiến cảnh tượng hàng trăm ngàn ngôi nhà sụp đổ, người chết nằm la liệt trên khắp các đường phố thủ đô. Người sống sót thì lang thang mất hồn, chạy xuôi chạy ngược như những bóng ma. họ chạy mà không biết phải chạy về đâu. Sau cơn động đất, một người bạn rất thân của tôi đã đi bộ khoảng 7 cây số để đến nói với tôi rằng, Franklin, tôi không còn nhà cửa. Nói xong, anh chào từ biệt và thêm, tôi đến để nói cho bạn biết duy nhất điều đó. Rồi anh vội vã quay đi tức khắc, như thể để trở về nhà. Đúng là anh đang bị thần kinh thác loạn, và có không biết bao nhiêu người được cơ may sống sót, nhưng lại rơi vào thảm cảnh điên cuồng vì ngỡ ngàng trước một niềm đau quá bất ngờ và quá rộng lớn. Bạn bè từ các nơi tới tấp gọi đến để chỉ báo cho tôi duy nhất một điều. Tôi không còn nhà cửa. Các con tôi đã chết. Tôi mất 1, 2, 3 đứa con. Tôi mất vợ, mất chồng. Một người bạn khác gọi tôi để nói, em họ tôi cùng với chồng và các con bị chôn vùi dưới đống gạch của căn nhà bị sụp. Các hình ảnh kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi như một cơn ác mộng. Phải chăng tôi đang sống trong một thế giới hư hư ảo ảo nào đó, hay đúng là những hình ảnh có thật với các biến cố có thật? Các cơ sở và các nhà thờ của giáo hội Công giáo, cũng như các dinh thự công cộng và nhà cửa dân chúng tại thủ đô Port-au-Prince và các thành phố phụ cận bị tàn phá bình địa. Người chết thì nhiều vô số kể, không thể nào đếm cho hết. Đức Tổng Giám mục thủ đô, cùng với không biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân, giáo sư, học sinh cũng thuộc vào số các nạn nhân. Sự đau khổ tột độ hằn lên trên các khuôn mặt lặng câm với các đôi mắt thất thần, và nụ cười tắt liệm trên môi của người Haiti, từng thuộc về một dân tộc vốn được tiếng là luôn nhã nhặn và niềm nở. Tu huynh Franklin viết tiếp chứng từ như một lời than thở dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Đối diện với tất cả thảm trạng này, lạy Chúa, Chúa muốn gì đây? Con biết rõ tận cõi thâm sâu lòng con rằng Chúa là Thiên Chúa yêu thương chúng con, dựng nên chúng con, cứu độ chúng con, giáo huấn chúng con và sai chúng con ra đi vào thế giới. Con biết hội thánh thuộc về Chúa và Chúa yêu hội thánh bằng tình yêu vô điều kiện, nhưng không và vô vị lợi. Chúa là Thiên Chúa từ bi và nhân hậu. Đức công bình và lòng thương xót của Chúa bao phủ trên toàn cõi nhân gian. Chúa là mầu nhiệm. Ơn lành của Chúa cũng mầu nhiệm. Thế nhưng, cái ác và sự dữ phải chăng cũng là một mầu nhiệm? Con sẽ không bao giờ có thể hiểu được Chúa cũng như các ân lành của Chúa. Nhưng con không mất công tìm hiểu cái sự dữ thần chết bỗng dưng trong phút chốc đã bất thần đổ ập xuống trên chúng con, giết chết chúng con, hạ thấp chúng con, khiến chúng con trở thành người quỵ lụy van xin. Nhưng vượt lên trên các nỗi thống khổ này, con biết rằng sự dữ không có lời nói cuối cùng. Tình yêu thì tin tất cả, hiểu tất cả và chấp nhận tất cả. Đức Chúa Giêsu, con dấu ái của Cha từng phán rằng, can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Con cảm tạ Chúa, lạy Thiên Chúa của con về tất cả những gì Chúa thực hiện. Chúng con yêu mến Chúa như Chúa yêu thương chúng con. Cuộc sống và tinh thần chúng con nằm trong tay Chúa. Đọc lời Chúa trong sách Ai Ca. Xin nhớ đến nỗi khốn cùng của con và cuộc đời con vất vưởng nuốt cay ngậm thắng. Nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng khiến hồn con tiêu hao mòn mỏi. Đây là điều con suy đi gẫm lại, nhờ thế mà con vững dạ cậy trông. Lượng từ bi Thiên Chúa đâu đã cạn, lòng thương xót của Ngài mãi không vơi. Sáng nào, Ngài cũng ban ân huệ mới, lòng trung tín của Ngài cao cả biết bao. Con tự nhủ, Thiên Chúa là phần sản nghiệp của con, vì thế nơi Ngài con trông cậy. Thiên Chúa xử tốt với ai tin cậy Ngài, với ai hết lòng tìm kiếm Chúa. Biết thinh lặng đợi chờ ơn cứu độ của Thiên Chúa, đó là một điều hay.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Giêsu chịu cám dỗ.
trong lịch sử tỉnh dòng Đa Minh ở Ba Lan có thuật lại chuyện một thầy dòng kia có tính tham ăn, giống một cái bánh ngọt, định ăn lén khi không có ai biết. Thầy ấy giấu ở một nơi và trong khi ở nhà nguyện thì thầy ấy chia trí, lo nghĩ không biết phải làm cách nào để có thể ăn cái bánh đó yên ổn, không bị ai khám phá. Nhưng một anh em khác thấy trong thị kiến một con quỷ vui mừng, cứ đút hết miếng bánh ngọt này tới miếng bánh ngọt kia cho thầy bạn ăn. Kinh ngạc vì thị kiến đó, sau giờ nguyện, thầy đó kéo ông thầy tham ăn ra một nơi để hỏi xem lương tâm thầy bạn ấy thế nào và có bị cám dỗ gì không. Nhưng thầy tham ăn kia không muốn tiết lộ điều gì và trả lời rằng lương tâm mình rất bình thản, chẳng có gì cả. Nhưng sau khi nghe thầy kia kể lại thị kiến đã thấy trong lúc hát kinh, thì thầy tham ăn đó hối hận, khóc lóc và xưng thú tội mình, và nhờ ơn Chúa, thầy ấy được giải thoát khỏi tội lỗi và cơn cám dỗ như vậy. Và trong chuyện các thánh tu hành Ai Cập có thuật lại, cha Olympios ở Selules bị cám dỗ về dâm dục, tâm trí nói với cha rằng, ngươi hãy đi về lấy vợ. Cha liền đứng dậy, lấy bùn nặn thành hình một người đàn bà và nói, đây là vợ của ngươi, từ nay ngươi phải làm việc thật nhiều để nuôi vợ. Thế là cha Olympios làm việc hết sức vất vả. Ngày hôm sau, cha lại lấy bùn nặn thành hình một trẻ nữ và tự nhủ, vợ ngươi đã sinh con, ngươi cần phải làm việc nhiều hơn nữa để có thể nuôi nấng và may mặc cho con. Khi làm việc như thế, cha Olympios mệt lử và tự nhủ, tôi không thể chịu nổi sự mệt nhọc này nữa. Tâm trí của cha nói, nếu ngươi không thể chịu nổi sự mệt nhọc vất vả của ngươi thì đừng kiếm vợ nữa. Và Thiên Chúa thấy nỗi cơ cực của cha Olympios, Ngài kết cuộc chiến đấu cho cha, và cha lại được an bình. Kính thưa quý vị thính giả, những câu chuyện trên đây có tính chất lịch sử thế nào người ta không biết, nhưng chắc chắn chúng phản ánh một thực tại, đó là con người thường bị cám dỗ chiều theo điều xấu. Cám dỗ tự nó là điều đi liền với thân phận làm người của nhân loại, nhất là từ khi nguyên tổ phạm tội. Sự cám dỗ này càng mạnh mẽ hơn đối với những người muốn vươn lên và tiến bước trên con đường trọn lành. Cám dỗ cũng đã có trong tình trạng trước khi nguyên tổ sa ngã, nhưng càng mạnh mẽ hơn sau khi ông bà phạm tội. Chính vì thế, trong kinh lạy cha, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ cầu nguyện, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Và chính Ngài cũng đã chịu thử thách cám dỗ để làm gương cho các môn đệ trong cuộc chiến đấu vượt thắng các chức cám dỗ. Hôm nay chúng tôi xin bàn về ý nghĩa của cám dỗ mà Chúa Giê-xu đã phải chịu.
Cả ba phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca đều thuật lại biến cố Chúa Giê-xu chịu cám dỗ trong hoang địa. Sau khi chịu phép rửa của Gioan ở sông Giô-đan, Chúa Giê-xu được Thánh Linh đưa vào hoang địa. Tại đây, Ngài trải qua 40 đêm ngày trong cô tịch trước khi ra giảng đạo. Hai nhân vật chính trong các trình thuật này là Chúa Giê-xu và ma quỷ. Cuộc cám dỗ diễn ra qua 3 giai đoạn tại 3 địa điểm khác nhau. Trước tiên trong hoang địa, tiếp đến là trên nóc đền thờ Jerusalem và sau cùng là trên núi cao. Quỷ lần lượt dụ Chúa Giê-xu đang chịu đói, hãy biến những hòn đá trở nên bánh mà ăn. Rồi khi đưa Chúa lên đỉnh đền thờ, hắn dụ Ngài lao mình xuống để làm phép lạ ngoạn mục cho dân chúng ngưỡng mộ mà theo. Sau cùng, quỷ đưa Chúa lên núi cao, chỉ cho Ngài thấy vương quốc trần gian và dụ Ngài quỳ thờ lại hắn để được tất cả làm gia nghiệp. Nhưng cả ba lần, Chúa Giê-xu đều từ chối và Ngài trưng dẫn các đoạn sách Đệ Nghị Luật, chương 6 và 8 để bác bỏ các chiếc cám dỗ. Đối ngược với thái độ quá lo lắng tích trữ lương thực và của cải vật chất, Chúa Giê-xu trưng dẫn lời Thiên Chúa trong sách Đệ Nghị Luật, chương 8, câu 3. Con người không phải chỉ sống bằng bánh, nhưng còn bởi những lời từ miệng Chúa phán ra nữa. Tiếp đến, để chống lại cám dỗ muốn sử dụng Thiên Chúa như một phương thế để vượt thắng khó khăn một cách dễ dàng, Chúa Giê-xu trưng dẫn đoạn 6, câu 6 của sách Đệ Nghị Luật, người chớ thử thách Thiên Chúa là Chúa ngươi. Sau cùng, đứng trước cám dỗ muốn dùng quyền lực chính trị để thống trị thế giới. Chúa Giê-xu nêu bật sự ưu tiên trong việc phụng sự Thiên Chúa và Ngài trưng dẫn sách Đệ Nhị Luật, đoạn 6, câu 3. Ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa là Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Giai thoại về những cám dỗ Chúa Giê-xu phải chịu chắc chắn không phải là một câu chuyện được sáng tác ra và có lẽ cũng không phải là một trình thuật hoàn toàn có tính cách lịch sử theo nghĩa thông thường. Nhưng dầu sao đi nữa, trình thuật này có nhiều ý nghĩa và có thể nói được rằng trình thuật đó cô đọng tất cả những cám dỗ mà Chúa Giê-xu phải đương đầu trong cuộc sống công khai của Ngài. Ví dụ như,
trước hết là cám dỗ muốn lèo lái lời Chúa để biện minh cho lập trường của mình. Phúc âm theo Thánh Gioan đoạn 8 có thuật lại, một ngày kia các thầy tiến sĩ luật chuyên việc giảng dạy luật Mai Sen và những người biệt phái dẫn tới trước mặt Chúa Giê-xu một phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Theo luật Mai Sen, cô ta phải bị ném đá chết. Nhưng Chúa Giê-xu chứng tỏ cho thấy con người phải được ưu tiên hơn lề luật. Ngài không trả lời những câu vặn hỏi của các luật sĩ và biệt phái, nhưng cứ cúi xuống và viết trên đất. Bị gạn hỏi thêm, Chúa bảo họ, ai trong các ông sạch tội, hãy lấy đá mà ném trước tiên. Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi mất. Sau cùng chỉ còn lại Chúa Giê-xu và người phụ nữ. Ngài ngước mắt lên và hỏi, này chị, những kẻ tố cáo chị đâu cả rồi, không ai lên án chị ư? Phụ nữ đáp, thưa thầy không. Chúa Giê-xu bảo, ta cũng vậy, ta không lên án chị, hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu đã chống lại thái độ của những người luật sĩ và biệt phái giả hình, mình đầy tội lỗi, nhưng vẫn muốn lèo lái lời Chúa để phục vụ cho ý đồ gian ác của họ là bắt chẹt và triệt hạ người khác. Chúa Giê-xu từ chối, không nghe lời quỷ xúi dục lao mình từ trên đền thờ xuống. Ngài không muốn rơi vào chiếc cám dỗ muốn được thành công dễ dàng và không dùng những quyền lực chính trị. Cũng vậy, sau đó, sau khi đã làm phép lạ, hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, người ta hứng khởi muốn tôn Ngài làm vua và nói rằng, ông này thật là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Chúa biết ý định của dân chúng nên Ngài ẩn tránh và rút lên nơi cô quạnh trên núi. Chúa Giê-xu cũng chống lại cám dỗ, muốn từ chối những trách nhiệm. Như một ngày kia, Chúa loan báo cho các môn đệ biết, Ngài sẽ phải lên Jerusalem, chịu đau khổ và chịu chết tại đó, để sống lại vào ngày thứ ba. Ông Phê-rô kéo Ngài ra một nơi và nói rằng, thưa Thầy, làm sao như thế được? Chúa sẽ chẳng để Thầy bị như vậy đâu. Nhưng Chúa quay lại khiển trách Phê-rô rằng, hỡi Sa-tan hãy lui đi, sao con lại ngăn cản Thầy? Vì quan điểm của con không phải là quan điểm của Thiên Chúa, mà là của loài người.
Ba thứ cám dỗ mà Chúa Giê-xu đã phải chịu trong hoang địa cũng phản ánh những thử thách mà dân Do Thái đã chịu trong cuộc hành trình trên sa mạc tiến về miền đất hứa. Dân Do Thái đã sa ngã trong những thử thách ấy, nhưng trái lại, Chúa Giê-xu đã vượt thắng những cám dỗ nhờ trung thành với lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh. Những thử thách mà dân Do Thái phải chịu trước hết là thử thách mana. Trong 40 năm hành trình trên sa mạc, dân được Thiên Chúa nuôi dưỡng bằng mana bởi trời. Chúa ra lệnh cho dân ngày nào nhặt bánh cho ngày đó, trừ ngày thứ sáu thì cần nhặt bánh gấp đôi, vì ngày hôm sau là ngày thứ bảy, ngày hưu lễ. Dầu vậy, vẫn có những người trái lệnh Chúa đi tìm nhặt mana trong ngày thứ bảy và không ngừng than phiền về của ăn này. Sách Xuất Hành đoạn 17 cũng thuật lại câu chuyện khi dân Chúa đi trong sa mạc, họ khát nước và than phiền vì bị Chúa bỏ rơi. Chúa đã cho nước chảy ra từ tảng đá Khoreb. Người ta gọi chỗ đó là Massa và Meriba vì cuộc gây gỗ của con cái Israel với Mai Sen và họ đã tỏ ra thiếu tin tưởng nơi Yahvê Thiên Chúa mà nói rằng, có Thiên Chúa ở giữa chúng ta hay không? Sự thiếu tin tưởng đó của dân khiến cho Mai Sen, vị lãnh đạo dân, và em của ông là Aaron đã không được vào đất hứa. Sách Giáo Lý Chung của Giáo hội Công giáo cũng nêu bật ý nghĩa cứu độ của biến cố Chúa chịu cám dỗ và nhấn mạnh rằng, Chúa Giê-xu là Adam mới, Ngài trung thành trong khi Adam đã xa trước cám dỗ. Chúa Giêsu đã hoàn tất ơn gọi của Israel. Trái với những người xưa kia đã khiêu khích Thiên Chúa trong 40 năm trên sa mạc, Chúa Kitô tỏ ra là người đầy tớ Thiên Chúa, hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Qua hành động này, Chúa Giêsu là người chiến thắng ma quỷ. Ngài đã trói chặt kẻ hùng mạnh để giành lại chiến lợi phẩm của hắn. Chiến thắng của Chúa Giêsu trên kẻ cám dỗ trong sa mạc báo trước chiến thắng của Ngài trong cuộc khổ nạn, hoàn toàn vâng phục tuyệt đối về tình yêu con thảo đối với Chúa Cha. Sau cùng, chúng ta cũng phải nói thêm rằng những thử thách và cám dỗ mà Chúa Giêsu phải chịu cũng biểu tượng và loan báo những cám dỗ mà các môn đệ của Ngài và các tín hữu Kitô phải chịu. Họ phải chiến đấu chống lại những cám dỗ kiêu ngạo, ước muốn sở hữu của cải và sự tìm kiếm khoái lạc. Chúa Giêsu, Đấng đã trở nên giống con người trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi, đã dạy các môn đệ của Ngài cách thức vượt thắng cám dỗ bằng cách trung thành tuân giữ lời Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Santiago de Chile, Giáo hội Công giáo tại Chile qua hệ thống Caritas đang động viên để cứu trợ các nạn nhân bị động đất. Santo Domingo, Đức cha Luis Quepro, Tổng giám mục Cap Hai Chen, Chủ tịch Hội đồng giám mục Haiti, tuyên bố rằng số nạn nhân bị thiệt mạng trong trận động đất hôm 12 tháng Giêng vừa qua tại Haiti có thể lên tới nửa triệu người. Nakura, Tổng thống Kenya ông Mwai Kibaki, trấn an Giáo hội Công giáo tại nước này rằng việc cấm phá thai tiếp tục được duy trì trong dự thảo hiến pháp mới của Kenya.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý vị. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.